Chương 13, hợp nhất an toàn với sản xuất. Văn hóa an toàn hay bất cứ điều gì đi chăng nữa, muốn bền vững thì phải có hệ thống. Bằng mọi giá phải xây dựng cho được một hệ thống đủ mạnh. Khi hệ thống vận hành tốt rồi thì chúng ta không còn phải phụ thuộc vào một cá nhân, hay nếu có những biến cố thì cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Thử hình dung một công ty hay một nhà máy mà sự vận hành, phát triển phụ thuộc hoàn toàn vào boss, thì khi boss đó nghỉ hoặc chuyển công tác thì mọi thứ xáo trộn hết, thậm chí là đổ sông đổ biển hết. Không lệ thuộc vào ý chí một cá nhân. Hệ thống là gì? Hệ thống là một tập hợp các yếu tố có liên quan và tương tác lẫn nhau. Cái nọ gắn liền với cái kia và tạo thành một thể thống nhất, vận hành nhịp nhàng, hiệu quả. Có thể định nghĩa hệ thống một cách dễ hiểu như vậy. Hệ thống không có những chi tiết thừa, cũng không có những chi tiết thiếu. Cái gì không nằm trong hệ thống sẽ tự loại mình ra ngoài. Hệ thống không thể có trong một sớm một chiều mà là sự hình thành qua một quá trình xây dựng cùng với những thử thách lâu dài. Khi đã có một hệ thống đủ mạnh rồi thì việc người đứng đầu rời đi cũng chẳng vấn đề gì. Bởi hệ thống lúc nào cũng mang tính kế thừa, liên tục. Còn không có hệ thống thì chúng ta lệ thuộc rất nhiều vào vai trò người đứng đầu. Ví dụ, khi người đứng đầu một tỉnh yêu thích bóng đá thì phong trào bóng đá ở tỉnh đó rất phát triển, nhưng khi lãnh đạo này nghỉ hưu thì phong trào bóng đá xuống dốc không phanh. Ở một công ty, lãnh đạo quan tâm tới kinh doanh thì công ty đó rất phát triển, nhưng lãnh đạo mới về chỉ quan tâm tới các phong trào thành tích thì chắc chắn sẽ thay đổi bộ máy nhân sự và chuyển công ty sang một trạng thái hoàn toàn khác. Đó là những ví dụ dễ thấy nhất. Khi mà sở thích hay dấu ấn cá nhân nhiều hơn là hệ thống thì cũng giống như một con thuyền rong chơi nhiều hơn, hải trình rích rắc hơn, về đích lâu hơn, thậm chí có khi gặp nhiều sóng gió không thể cập bờ. Xây dựng hệ thống hay hợp nhất là vấn đề mang tính học thuật cần thiết cho bất kỳ một mô hình phát triển nào, không chỉ kinh tế, văn hóa mà ở mọi lĩnh vực. Dĩ nhiên, văn hóa an toàn lao động cũng không nằm ngoài hệ thống đó. An toàn là chiến lược. Hợp nhất an toàn vào sản xuất kinh doanh là cái mà chúng ta vẫn thường nghe nói đến. Nghe đơn giản, dễ hiểu nhưng thực hiện được thì không dễ dàng một chút nào. Tôi có quen rất nhiều anh chị là chủ các doanh nghiệp. Họ nói với tôi rằng họ rất muốn đưa an toàn lao động vào hoạt động công ty. Họ rất đau đáu về điều đó, nhưng không hiểu sao làm không được, làm không hiệu quả. Thì, theo tôi vấn đề nằm ở chỗ hợp nhất an toàn vào sản xuất kinh doanh. Ở đây vấn đề không phải là chủ trương mà là kỹ thuật, tức cách làm. Nếu như chúng ta không xử lý được vấn đề kỹ thuật, tức phương pháp làm thì vô hình chung, an toàn lao động trở thành một gánh nặng, lúc đó nó là trở lực chứ không phải động lực để phát triển. Ví dụ về an toàn khi là trở lực như sau, làm cái gì thấy không an toàn thì không cho làm. Sợ xảy ra sự cố, sợ trách nhiệm nên không cho làm, muốn làm gì cũng phải xin ý kiến lãnh đạo cấp cao khiến mất thời gian, đình trệ sản xuất. Như vậy, an toàn không được xem như một người bạn đồng hành, mà là một kẻ phá bĩnh, một kẻ gây ngăn cản, tạo ra một sự khó chịu không nhỏ cho mọi người. Ở đây cũng cần phải hiểu rằng, an toàn chỉ sinh ra khi công ty có hoạt động sản xuất và kinh doanh. Người phụ trách an toàn phải xử lý những vấn đề mang tính kỹ thuật để hỗ trợ sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. Nguyên lý của an toàn là phải dễ hiểu và dễ áp dụng. Cái gì quá rắc rối, rất khó làm thì không thể an toàn. An toàn cũng thể hiện ở nguyên lý tối giản hay tinh giản, cái gì dư thừa không cần thiết thì gây mất an toàn. Cần lưu ý, an toàn không phải mang tính chất đối phó, báo cáo thành tích. An toàn thực sự phải mang tính chiến lược, gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Như vậy, an toàn hỗ trợ đắc lực cho bộ máy vận hành mang lại hiệu quả tốt nhất. Còn nếu công ty chỉ chạy theo doanh thu, đưa ra con số 30-40 triệu đô một năm mà bất chấp vấn đề an toàn dẫn đến sự cố có thể đóng cửa nhà máy, thì con số đó cũng chẳng thể nào thực hiện được, hoặc cố được thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu để xảy ra tai nạn chết người. Nói tóm lại, an toàn không thể đứng riêng, đứng ngoài hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty, mà nó phải đồng hành. Tính hệ thống hay sự hợp nhất an toàn là triết lý phát triển bền vững của một doanh nghiệp. Tôi vẫn thường nói, có những việc xử lý chỉ mất 15 phút nhưng xin ý kiến, chờ duyệt các văn bản phải mất tới 3 ngày, tức 72 giờ. Chính điều này làm cho bộ phận sản xuất ngao ngán, họ đâm ra sợ ông an toàn. Trong thực tế, nhiều khi để chạy theo tiến độ, người ta lơ đi vấn đề an toàn. Cũng có khi người ta làm việc đó theo thói quen cũ, chưa xảy ra việc gì, nhưng đó là thói quen sai. Người làm an toàn phải chỉ ra những chỗ sai ấy và đừng bao giờ quay mặt đi khi thấy một ai đó làm sai. Phải dám bị ghét để làm cho người khác nhận ra cái sai mà sửa chữa.